Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 9 tháng 2 cho biết, chưa ghi nhận có nạn nhân người Việt nào trong vụ động đất kinh hoàng mới xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Theo lời Phó Phát ngôn viên Đoàn Khắc Việt, trong những ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria đã liên lạc với giới hữu trách của hai nước sở tại và những đầu mối cộng đồng người Việt để tìm hiểu thông tin về khả năng có công dân Việt Nam gặp nạn hay không. Ông Đoàn Khắc Việt cho biết tại cuộc họp báo vào chiều 9 tháng 2 rằng, cho đến nay, công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai tích cực và vẫn chưa có thông tin về công dân Việt Nam gặp thương vong do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Syria rất tốt đẹp, do đó việc cứu trợ thảm họa chắc chắn sẽ được phía Việt Nam suy nghĩ tích cực. Cộng đồng người Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ vốn là một cộng đồng nhỏ, chủ yếu sống ở Istanbul và Ankara. Chưa có con số thống kê chính thức về số người Việt ở đây, nhưng một số ước tính cho biết có thể hơn 3.000 người. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra vào sáng sớm 6 tháng 2 theo giờ địa phương, ở khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trận động đất tiếp theo xảy ra vài giờ sau đó. Tính đến ngày 9 tháng 2, số người chết vì động đất đã vượt quá 19.000 người ở cả hai quốc gia. Hàng trăm ngàn người đã bị mất nhà cửa và đang đối diện với giá rét, đói khát và tuyệt vọng khi ngày càng cạn dần hy vọng tìm được những nạn nhân bị kẹt dưới đống đổ nát của các thành phố. Các nhà chức trách cho biết khoảng 6.500 tòa nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sập và vô số ngôi nhà khác bị hư hại trong vùng động đất, nơi có khoảng 13 triệu người sinh sống. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết số người chết được xác nhận ở nước này đã tăng lên 16.170 người vào ngày 9 tháng 2. Tại Syria, nơi đã bị tàn phá bởi gần 12 năm nội chiến, hơn 3.000 người đã thiệt mạng, theo chính phủ và lực lượng cứu hộ ở vùng Tây Bắc do quân nổi dậy kiểm soát. Như vậy, số thương vong tính cho đến nay đã vượt qua con số hơn 17.000 người thiệt mạng vào năm 1999, khi một trận động đất mạnh tương tự tấn công vùng Tây Bắc đông cư dân của Thổ Nhĩ Kỳ.
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt hôm 9 tháng 2 đã lên tiếng về việc một tòa án Hàn Quốc hôm 7 tháng 2 đã ra phán quyết yêu cầu chính phủ nước này bồi thường cho một người Việt là nạn nhân chiến tranh Việt Nam vào những năm 1970. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, ông Việt nói rằng, chúng tôi cũng quan tâm theo dõi phán quyết của Tòa án Trung tâm quận Seoul, cũng như bảo vệ quyền lợi quan trọng chính đáng của công dân Việt Nam, theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tờ báo này, ông Việt nói thêm rằng trên tinh thần gác lại quá khứ hướng tới tương lai, Việt Nam mong muốn cùng với Hàn Quốc phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đồng thời khuyến khích các hành động thiết thực hiệu quả nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, hướng đến tình hữu nghị, kết quả tốt đẹp cho nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc. Tòa quận trung tâm Seoul hôm 7 tháng 2 đã yêu cầu chính phủ Hàn Quốc trả khoảng 30 triệu won, tương đương 23.800 đô la Mỹ, tiền bồi thường và các khoản tiền khác do trì hoãn cho bà Nguyễn Thị Thanh, nạn nhân sống sót trong các vụ thảm sát thường dân của lính Hàn Quốc, theo Reuters. Hãng tin này nói rằng phán quyết đánh dấu sự thừa nhận pháp lý đầu tiên về trách nhiệm của Hàn Quốc đối với những hành động tàn ác trong chiến tranh và có khả năng mở đường cho các nạn nhân khác đòi bồi thường. Bà Thanh, 63 tuổi, đã đệ đơn kiện chính phủ Hàn Quốc vào năm 2020 để yêu cầu bồi thường khoảng 30 triệu won, nói rằng bà đã mất người thân và bị thương khi thủy quân lục chiến Hàn Quốc sát hại khoảng 70 thường dân ở quê nhà của bà ở tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam vào năm 1968, theo Reuters. Hãng tin này đưa tin bà Thanh nói qua cuộc gọi video từ Việt Nam do các luật sư của bà sắp xếp sau khi có phán quyết đã hoan nghênh quyết định này và nói rằng đó là niềm an ủi cho những vong linh nạn nhân của vụ thảm sát. Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết rằng hai nước đã tham vấn chặt chẽ về các vấn đề tồn tại để phát triển quan hệ ngoại giao hai nước hướng tới tương lai. Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Hàn Quốc và Việt Nam đã có sự phát triển chưa từng có trong quan hệ trong 30 năm qua, dựa trên nguyên tắc hãy để những sự kiện đáng buồn trong quá khứ lại phía sau và hướng tới tương lai, tuyên bố cho biết theo Reuters.
Khi được hỏi về sự kiện khinh khí cầu Trung Quốc bay vào nước Mỹ, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, Việt Nam mong muốn Trung Quốc và Mỹ giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, đồng thời cho biết chưa phát hiện có khinh khí cầu lạ trong không phận của Việt Nam. Phát biểu tại buổi họp báo vào ngày 9 tháng 2, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Đoàn Khắc Việt nói, về vụ việc khinh khí cầu giữa Mỹ và Trung Quốc, quan điểm của Việt Nam mong muốn hai nước Mỹ và Trung Quốc giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại trên cơ sở Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, làm sao đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển khu vực và thế giới. Vụ một khinh khí cầu Trung Quốc bay vào lãnh thổ Hoa Kỳ vào tuần trước đã gây ra nhiều tranh luận trong chính trường Mỹ và xung đột ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc. Washington cho rằng đây có thể là khinh khí cầu do thám và nó đã xâm phạm chủ quyền của nước Mỹ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói đây chỉ là một sự cố của một khinh khí cầu dân sự. Nghiên cứu về thời tiết, nó đã bị gió thổi nên chệch hướng bay vào nước Mỹ và có khả năng hạn chế trong việc tự điều chỉnh hướng bay. Vì vụ này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hủy chuyến thăm Bắc Kinh vốn được kỳ vọng sẽ hàn gắn mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa hai bên. Máy bay chiến đấu của không quân Mỹ sau đó được lệnh bắn hạ khinh khí cầu khi nó bay đến khu vực ngoài khơi bờ biển bang South Carolina. Bắc Kinh chỉ trích Mỹ phản ứng thái quá và làm tổn hại đến mối quan hệ khi bắn hạ khinh khí cầu. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong tuyên bố vào ngày 6 tháng 2 rằng các động thái của Mỹ làm ảnh hưởng nghiêm trọng và tổn hại đến những nỗ lực và tiến bộ của hai bên trong việc ổn định quan hệ Trung-Mỹ kể từ cuộc gặp ở Bali. Ngoài việc bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ và Trung Quốc giải quyết bất đồng, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam còn cho biết thêm trong buổi họp báo rằng cho đến nay, ông chưa nhận được bất cứ thông tin nào của các cơ quan liên quan cũng như của báo chí và người dân phản ánh về việc có khinh khí cầu lạ trên không phận của Việt Nam. Ông nói, tôi được biết khinh khí cầu đó rất to. Người dân Mỹ đã nhìn và quan sát được bằng mắt thường. Tôi nghĩ nếu khinh khí cầu đó ở Việt Nam, bạn đã nhìn thấy rồi. Đồng thời, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao khẳng định rằng các lực lượng chức năng của Việt Nam có đầy đủ khả năng để bảo đảm an toàn cho vùng trời, vùng biển cũng như lãnh thổ của Việt Nam.
VinFast đang cắt giảm lực lượng lao động tại Hoa Kỳ. Công ty cho biết hôm 6 tháng 2, trong bối cảnh công ty này tái cấu trúc tại thị trường Mỹ, giữa lúc việc giao xe trong lô hàng đầu tiên ở Hoa Kỳ bị đình trệ và công ty chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu tiềm năng. Công ty con của tập đoàn Vingroup đã và đang tiến tới mở rộng hoạt động tại Hoa Kỳ, nơi họ hy vọng sẽ cạnh tranh được với các nhà sản xuất ô tô hiện có ở thị trường này. Người phát ngôn của VinFast cho biết số lượng nhân viên sẽ không giảm ở Việt Nam, nơi có hầu hết nhân viên của công ty, bao gồm cả nhà máy và hoạt động kỹ thuật. Hiện chưa rõ ngay là có bao nhiêu việc làm sẽ bị ảnh hưởng bởi việc tái cấu trúc của VinFast ở Hoa Kỳ. VinFast cho biết họ đã tuyển khoảng 150 người ở Hoa Kỳ và nhiều người đảm nhận vai trò bán hàng, hỗ trợ và phân phối như một phần của mô hình bỏ qua các đại lý truyền thống. Công ty bắt đầu hoạt động tại Hoa Kỳ vào năm 2019 và tuần trước cho biết họ sẽ trì hoãn đợt ra hàng đầu tiên tại Hoa Kỳ đến nửa cuối tháng 2. Vào cuối tháng 1, VinFast cho biết đang hợp nhất các hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada thành một đơn vị kinh doanh duy nhất. Công ty đã không thông báo bất kỳ việc cắt giảm việc làm nào tại thời điểm đó. Trong một tuyên bố gửi cho Reuters, VinFast khi đó cho biết đang tìm cách tinh giản các hoạt động ở Bắc Mỹ và sẽ hợp tác với các bên thứ ba để tăng chất lượng và tốc độ của dịch vụ khách hàng. Công ty đã vận chuyển lô 999 xe điện đầu tiên đến Hoa Kỳ vào tháng 11, và đã đặt mục tiêu ra những chiếc xe thể thao đa dụng VF8 đầu tiên vào tháng 12. Nhưng những chiếc xe này đã bị giữ tại một cảng ở bờ Tây Hoa Kỳ trong khi công ty tiến hành cập nhật phần mềm, VinFast cho biết. This program has come to you from the Voice of America, Washington.